Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 14, câu 6 đến câu 14. Khi ấy đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ anh em biết người và đã thấy người. Ông Philippe nói: Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở lại trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha đấng luôn ở trong Thầy, chính người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm để Chúa Cha được tôn vinh nơi người con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi ở giữa thế gian, Đức Giêsu đã rất nhiều lần trân trọng giới thiệu về Thiên Chúa Cha. Ngài không chỉ nói về một người cha với lòng thương xót vô biên, với tình yêu vô hạn, mà Ngài còn nói về một Thiên Chúa Cha quan phòng, hằng dõi theo từng bước chuyển biến của nhân loại và tìm cách kiện toàn tất thảy trong ơn cứu độ. Đức Giêsu cũng nói về chính Ngài chỉ là cầu nối trung gian giữa Thiên Chúa Cha và con người. Tất thảy mọi sự kiện toàn đều phát xuất từ Thiên Chúa Cha và quy hướng về Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu là người bày tỏ cho nhân loại thấy gương mặt của Thiên Chúa Cha, ý định của Thiên Chúa Cha, chương trình của Thiên Chúa Cha và cách thức của Thiên Chúa Cha trong việc đưa dẫn nhân loại vào con đường cứu độ. Tin mừng ngày hôm nay kể lại một trong những lần sau cuối Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ phải có thái độ thế nào cho tương xứng với sự quan trọng của Thiên Chúa Cha. Ngài mặc khải về ý nghĩa của những lời nói và hành động của Cha ở giữa nhân loại. Tất thảy những điều tuyệt vời mà các môn đệ và dân chúng nhận lãnh được từ những thể hiện của Chúa Giêsu, điều ấy chỉ nói lên rằng Thiên Chúa Cha hằng quan hoài và hành trình con người trở về với nguồn cội, với nguồn gốc thần linh của mình là ở trong Thiên Chúa Cha. Đức Giêsu nối kết trời với đất, nối kết con người với những khát vọng hoàn thiện, được trở về với vườn Ê-đen, với khu vườn của Thiên Chúa và sống trong sự nghĩa thiết đối với Ngài. Ngay cả việc nếu anh em xin gì nhân danh Thầy thì Thầy sẽ làm cho anh em. Điều ấy là để danh Cha cả sáng. Thầy làm cho anh em, nhưng vinh quang danh dự thì không thuộc về Thầy, mà những điều hệ trọng ấy lại là để nói về việc tôn vinh Thiên Chúa Cha. Qua lời giải bày của Đức Giêsu, các môn đệ cũng nhận ra một điều hệ trọng được mặc khải rằng Cha ở trong Thầy và Thầy ở trong Cha. Màu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi với tất cả sự liên đới đã tỏ hiện qua những mặt phải của Chúa Giêsu. Ở nơi Đức Giêsu, người ta nhìn thấy hình bóng của Thiên Chúa Cha. Nơi Đức Giêsu, người ta chạm tới những ơn ích của Chúa Cha, của Chúa Thánh Thần. Được mặc khải về mối tương quan ấy, trên góc độ con người, chúng ta cũng được mời gọi lần nữa rà soát lại các mối tương quan nơi mỗi người chúng ta. Khi ta nhìn thấy ở nơi người đối diện mình hình bóng của Thiên Chúa, và dành sự trân trọng đủ để liên tưởng mối tương quan Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con, để nhắc nhớ về tương quan ta và tha nhân, ta sẽ thấy chính bản thân mình đang được yêu thương và đang được khuyến khích chia sẻ thế nào với nhau. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa đã sống lại và cũng giúp chúng con sống lại những nhận thức tích cực về sự hiện diện và trải nghiệm sự sống trần gian này. Chúa tích cực để mở rộng sự nhận thức về trật tự vũ trụ nơi trí khôn nhỏ nhoi của chúng con. Nhờ đó chúng con dần khai mở tầm nhìn hạn hẹp của mình để nhận biết về vạn vật nhiều hơn, nhất là nhận biết về Thiên Chúa là Cha, Thiên Chúa là đấng phủ trùm tình thương trên chúng con. Xin giúp chúng con biết đáp trả xứng đáng với mối dây liên kết nghĩa thiết của Cha, để chúng con biết xây dựng mối dây hảo hữu với Ngài nhiều hơn.
Amen. Vươn lên cao trong ánh sáng tình yêu. Xin cho con tan trong tình Chúa, vượt lên những nhỏ nhen tâm thường. Xin cho con cảm thương như Chúa, luôn bao dung trong sự sống tình yêu.
Và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. tin Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn với nhân dân kỳ nhạc. Đức Thánh Cha Francisco chia buồn và liên đới với nhân dân kỳ nhạc bên Tây Châu bị lụt nặng nề. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung sáng mùng 1 tháng 5 vừa qua tại đại thính đường Paulo thứ 6 ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha nói rằng, trong lúc này, nhân dân kề nhà đang bị nạn lụt trầm trọng, làm cho nhiều anh chị em chúng ta bị thiệt mạng, bị thương và thiệt hại to lớn về vật chất với bao nhiêu tàn phá. Theo tin tức sơ khởi, lụt do mưa lũ từ nhiều tuần nay đã xảy ra tại thủ đô Nairobi và vùng Mai Ma Hui gần đó, làm cho ít nhất 169 người chết, 69 người bị mất tích, hơn 190.000 người bị thương tổn. Lụt làm cho đập nước ở Mai Ma Hui phía bắc Nairobi bị vỡ. Đức Thánh Cha nói, tôi mời gọi anh chị em hãy cầu nguyện cho tất cả những người đang bị những hậu quả của thiên tai này.
Đinh Kiev, Ukraine. Đức Tổng giám mục sách chúc kêu gọi trao đổi tù nhân chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Thủ lãnh giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ đông phương, Đức Tổng giám mục trưởng sách chúc kêu gọi trao đổi tù nhân chiến tranh giữa Nga và Ukraine, ít là ba nhóm người, phụ nữ, các nhân viên y tế và giáo sĩ. Trong sứ điệp video thứ 115, từ khi chiến tranh quy mô giữa Nga và Ukraine bùng nổ hồi trung tuần tháng 2 năm 2022 và áp lễ phục sinh theo lịch Juliano, Đức Tổng giám mục Sếp Chức nói, chúng tôi, các tín hữu Kitô Ukraine, ý thức rằng chúng ta sẽ không thể hoàn toàn tôn kính cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, các vết thương của Chúa, nếu chúng ta không phục vụ, giúp đỡ những người đang đau khổ ngày nay, những người đang ở trong hỏa ngục chiến tranh, đặc biệt trong hỏa ngục tù đầy và cuộc tra tấn mỗi ngày trong tình trạng bị Nga giam cầm. Đức Tổng giám mục trưởng cũng nói rằng, trong tuần thánh này cần đặc biệt quan tâm đến những anh chị em Ukraine đang bị Nga cầm tù. Những lời của Đức Giáo hoàng Francisco đã nói trong dịp lễ phục sinh, theo niên lịch Latin vừa qua, về sự trao đổi tất cả các tù binh chiến tranh, âm hưởng mạnh mẽ trong tâm hồn của người Ukraine cũng như Nga. Chúng tôi mong muốn những lời ấy trở thành một lời kêu gọi đặc biệt hành động. Trong chiều hướng đó, Đức Giáo chủ Công giáo Ukraine Đông Phương kêu gọi trao đổi ba nhóm tù nhân chiến tranh Ukraine. Trước tiên là các nữ tù nhân chiến tranh. Chúng ta hãy làm hết sức trong quyền hạn để tất cả mọi phụ nữ tù nhân này được trả tự do. Tôi mong muốn tất cả các tổ chức phụ nữ hãy nghe tôi. Các tu sĩ, công chúng và những người quan tâm đến phẩm giá phụ nữ trong thế giới tân tiến, bất luận khuynh hướng ý thức hệ. Chúng ta hãy làm hết khả năng để các phụ nữ ấy được trả tự do, dù họ đang ở Ukraine hay Nga, để họ có thể trở về với gia đình trong dịp lễ phục sinh này. Tiếp đến là các nhân viên y tế. Chúng ta hãy làm tất cả những gì có thể để họ được trở về nhà qua cuộc trao đổi các bác sĩ và y tá không phải là những người chiến đấu, theo công pháp quốc tế. Tôi kêu gọi các tổ chức y tế quốc tế, đặc biệt hội các bác sĩ không biên giới, hãy cố gắng hết sức để các bác sĩ được ra khỏi tù và trở về với gia đình họ, cũng như thi hành bổn phận nghề nghiệp của họ. Sau cùng là các giáo sĩ. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để các giáo sĩ Nga bị Ukraine bắt giữ. Chúng tôi biết có khoảng 10 người để họ được trở về với cộng đoàn và giáo hội của họ. Tôi kêu gọi các cộng đồng tôn giáo quốc tế. Chẳng lẽ toàn thế giới không thể đảm bảo để 10 giáo sĩ ấy ca bài Chúa Kitô đã sống lại trong các nhà thờ của họ vào dịp lễ phục sinh này sao? Trong bối cảnh này, Đức Tổng giám mục trưởng Công giáo Ukraine cũng kêu gọi các tín hữu chính thống Nga. Tôi biết nhiều người ở Nga cũng đang nghe chúng tôi. Lời kêu gọi này đến từ Đức Giáo hoàng Francisco đã tìm được ân ban mạnh mẽ trong tâm hồn của nhiều người dân Nga. Chúng tôi biết các anh chị em chính thống Nga cũng tôn kính và hôn ảnh Chúa Kitô xuống ngục tổ tông vào dịp phục sinh. Tất cả chúng ta đều tôn thờ Chúa cứu nhân loại khỏi hỏa ngục. Chúng ta hãy đứng ở cả hai chiến tuyến với bàn tay của Chúa Kitô, đấng sẽ giải thoát anh chị em chúng ta, các phụ nữ, các bác sĩ và giáo sĩ khỏi cảnh nô lệ của hỏa ngục. Đức Tổng giám mục Sếp Chúc kêu gọi mọi người chung sức để giải thoát các tù nhân Ukraine. Chúng tôi biết rằng khoảng 8.000 binh sĩ Ukraine, 1.600 thường dân đang bị Nga giam giữ trong những điều kiện như hỏa ngục. chúng ta hãy làm tất cả những gì có thể để thực hiện cuộc trao đổi tù nhân này thành một thực tại phục sinh từng bước một.
Tin rằng Pháp Quốc bảy giám mục Pháp thành hương đi bộ để cầu nguyện cho ơn gọi. Hôm 28 tháng 4 vừa qua, bảy giám mục thuộc bảy giáo phận trong giáo tỉnh Rennes ở miền tây bắc nước Pháp đã bắt đầu cuộc hành hương đi bộ 5 ngày để cầu nguyện cho ơn gọi. Mỗi giám mục hành hương qua lãnh thổ giáo phận thuộc quyền để họp nhau tại thành phố Rennes, thủ phủ của giáo tỉnh, vào thứ bảy ngày 4 tháng 5 này, cũng là ngày giáo phận cầu nguyện cho ơn gọi. Đức cha Eric de Moulin Beaufort, tổng giám mục giáo tỉnh Rennes và cũng là chủ tịch hội đồng giám mục Pháp, khởi hành từ biên giới giáo phận thuộc quyền, giáp giới với nước Bỉ. Trong cuộc hành hương này, ngài sẽ dừng lại tại đan viện thánh nữ Clara và đan viện nữ Cát Minh, cũng như tại đền thánh Đức Mẹ ở New Vichy. Ông Benedicte Cousin, phát ngôn viên giáo phận Rennes, nói rằng, Đức Tổng giám mục hy vọng các tín hữu từ các giáo xứ của ngài sẽ cùng đi những đoạn đường trong cuộc hành hương. Như thế, cuộc hành hương cũng là dịp để các giám mục gặp gỡ dân chúng trong giáo phận thuộc quyền. Tuy nhiên, mục đích chính của sáng kiến chưa từng có này là để gây ý thức nơi các tín hữu về việc cầu nguyện cho ơn gọi. Thứ bảy, mùng 4 tháng 5 này, tại Rennes, sẽ có chầu mình Thánh Chúa cũng như các việc đạo đức khác và một số các cuộc hội luận về sự phân định ơn gọi, giá trị của việc độc thân vì nước trời, cũng như về các công việc được coi như một ơn gọi. Các hoạt động đặc biệt cho các trẻ em cũng như cho các thiếu niên cũng được dự kiến thực hiện. Tất cả các hoạt động trên đây sẽ kết thúc với thánh lễ đồng tế của bảy giám mục tại nhà thờ chính toàn giáo phận Rennes.
Tin Roma, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh gặp gỡ phong trào canh tân trong Thánh Linh. Trong cuộc gặp gỡ hôm 27 tháng 4 vừa qua, với 8.000 đại diện của phong trào canh tân trong Thánh Linh, nhóm đại hội toàn quốc lần thứ 46 ở thành phố Rimini, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 4, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đề cao tầm quan trọng cần tái khám phá sức mạnh thúc đẩy của Chúa Thánh Linh để loan báo tin mừng. Lên tiếng tại đại hội, Đức Hồng Y nói, những ngày anh chị em đang trải qua ở đây có thể thực sự là cơ hội thích hợp để tái khám phá sức mạnh lôi kéo của Chúa Thánh Linh trên con đường loan báo tin mừng, nhưng nhất là sự vâng phục Chúa để có thể bước theo những con đường mà Thánh Linh chỉ cho giáo hội ngày nay, để với tin mừng, chúng ta tiếp tục là muối đất và ánh sáng thế gian. Con đường loan báo tin mừng giúp các môn đệ Chúa Kitô trở thành chứng nhân về một lời loan báo, đòi sự can dự tích cực của họ đến độ, muốn chia sẻ với tất cả mọi người, để niềm vui phúc âm tràn đầy trong tâm hồn những người đón nhận tin mừng. Đức Hồng Y Parolin cũng nhận xét rằng, dĩ nhiên chúng ta loan báo tin mừng, đảm nhận sứ mạng, là vì Chúa Giêsu đã dạy chúng ta như vậy, nhưng ta chỉ trở thành những người loan báo tin mừng khi chúng ta cảm thấy có một sự thúc bách từ trong nội tâm, một ngọn lửa thiêu đốt trong tâm hồn, và chúng ta cảm thấy cần công truyền cho những người khác. Nếu thực sự tất cả mọi người con của giáo hội cảm thấy đòi hỏi ấy, thì chúng ta sẽ làm cho thế giới nồng cháy như các tín hữu Kitô tiên khởi đã làm. Chúng ta phải đón nhận sức mạnh của Thánh Linh trong chúng ta, để làm cho tiếng nói của chúng ta được Chúa lắng nghe một cách mạch lạc và hiệu quả. Chúng ta không biết phải cầu xin điều gì và xin thế nào khi chúng ta ở trước mặt Chúa, nên Chúa Thánh Linh chuyển cầu cho chúng ta. Ngài là cây cầu bắt giữa chúng ta và Chúa Cha. Trong kinh nguyện, Chúa Thánh Linh là đấng trung gian và Ngài xin điều tốt đẹp nhất cho chúng ta, trình bày điều đó trong ngôn ngữ của Thiên Chúa là ngôn ngữ tình thương.
Tin New York, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc khẳng định, con người không phải là chướng ngại cản trở phát triển. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Gabriele Garcia, tuyên bố rằng, con người là một tiềm năng cần phát triển, chứ không phải là một chướng ngại cản trở sự phát triển. Đức Tổng giám mục Garcia tuyên bố như trên trong bài tham luận hôm 29 tháng 4 vừa qua, tại phiên họp Liên Hiệp Quốc nhân dịp kỷ niệm 30 năm Hội nghị quốc tế về dân số và phát triển do Liên Hiệp Quốc triệu tập tại Cairo, thủ đô Ai Cập, hồi tháng 9 năm 1994. Đức Tổng giám mục cũng cố gắng tình trạng hao mòn trong việc tôn trọng sự thánh thiêng và phẩm giá bất khả nhượng của con người. Vị đại diện tòa thánh khẳng định, 30 năm sau hội nghị ở Cairo, một điều thiết yếu là loại bỏ ý tưởng, theo đó, sự kiểm soát sinh sản là chìa khóa của sự phát triển lâu dài, đồng thời một điều thiết yếu là bảo đảm cho tất cả mọi người, nam, nữ và trẻ em, cơ may thực hiện trọn vẹn tiềm năng của họ. Đức Tổng giám mục Garcia cũng nhận xét rằng, mặc dù đã đạt được những tiến bộ trên thế giới, nhưng vẫn còn nhiều thách đố phải đương đầu, đặc biệt là việc theo đuổi sự xóa bỏ nghèo đói. Cả việc thực thi chương trình hành động của Hội nghị quốc tế ở Cairo cũng đã bị thu hẹp và những thảo luận bị thụt lùi khi người ta tìm cách trình bày dân số như một vấn đề cần giải quyết. Điều này đưa tới sự cổ võ phá thành. Thực vậy, Hội nghị ở Cairo đã thông qua một chương trình hành động và 5 năm sau đó, chương trình này được hội nghị kế tiếp khẳng định với sự đồng thuận của đa số các quốc gia, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức trợ giúp phát triển. Tuy nhiên, tòa thánh cũng như một số nước có đa số dân theo Hồi giáo chỉ chấp nhận một phần chương trình hành động này và không chấp nhận những gì có liên quan tới sự khuyến khích phá thai để hạn chế dân số. Trong bài tham luận hôm 29 tháng 4 vừa rồi, Đức Tổng giám mục Garcia đã đề cao chương trình hành động 2030 về phát triển và chống nghèo đói do Liên Hiệp Quốc đề ra, nhưng vẫn không chấp nhận thái độ coi dân số như một vấn đề cần giải quyết. Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai, trong thư gửi bà Chủ tịch Hội nghị ở Cairo trước khi hội nghị bắt đầu, đã khẳng định rằng chúng ta không được coi vấn đề liên quan đến dân số theo nghĩa những quyền về tính dục và sinh sản của mỗi cá nhân hoặc các quyền của phụ nữ. Ngoài ra, cũng không được giới hạn tự do của các bậc cha mẹ trong việc quyết định theo tinh thần trách nhiệm mà không phải chịu những sức ép xã hội hoặc luật pháp về số con cái của họ. Chính phủ và các tổ chức khác không có quyền quyết định cho các đôi vợ chồng, nhưng đúng hơn có nhiệm vụ kiến tạo những điều kiện xã hội giúp các đôi vợ chồng quyết định thích hợp dưới ánh sáng tinh thần trách nhiệm của họ.
Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
bà và anh chị em thân mến. Hồi năm 1966, điện ảnh Mỹ đã công chiếu bộ phim có tựa đề tiếng Việt là Người Tốt, Kẻ Xấu và Tên Vô Lại. Bộ phim xoay quanh ba nhân vật. Nhân vật thứ nhất có biệt danh là Người Tốt, sống bằng nghề săn lùng những tên cướp để lãnh thưởng. Nhân vật thứ hai được mệnh danh là Kẻ Xấu, vì hắn rất tàn nhẫn, sẵn sàng đánh đập, giết người không gớm tay. Và nhân vật thứ ba được gọi là Tên Vô Lại, sống bằng nghề trộm cướp, đã vậy còn ích kỷ, xấu tính và dối trá. Cả ba người đàn ông này đều có chung mục đích là truy tìm số tiền 200.000 đô la bằng tiền vàng được chôn ở một ngôi mộ trong một nghĩa trang. Bộ phim làm nổi bật tính cách của ba loại người khác nhau: Người Tốt, Kẻ Xấu và Tên Vô Lại, nơi ba nhân vật chính. Bất kể là người tốt, xấu hay vô lại, họ đều có cùng một điểm giống nhau, đó là lòng tham. Cho nên, mọi suy nghĩ, chọn lựa hay quyết định và hành động của họ đều nhằm mục đích giành lấy phần lợi và bảo vệ sự an toàn của mình. Tên vô lại biết được nghĩa trang nơi có kho tiền. Anh chàng người tốt thì biết tên ngôi mộ cất giấu kho tiền. Vì phải lệ thuộc nhau mới có thể tìm ra kho tiền, nên dù không tin tưởng nhau, họ vẫn buộc lòng hợp tác và bảo vệ mạng sống nhau cho đến khi tìm được nơi chôn giấu kho tiền. Điều gây ấn tượng cho khán giả nhất có lẽ là giữa những cảnh tranh chấp đầy bạo lực của những con người sẵn sàng nổ súng giết chết đối thủ, vẫn có những hình ảnh đẹp đầy lòng nhân ái của các linh mục tu sĩ dòng Francisco đang tận tình chăm sóc cho các bệnh nhân trong ngôi nhà thờ của họ. Và trong cuộc sống bất tin, đầy rủi ro của những tay cao bồi đầy tham vọng ấy, bên cạnh lúc nổ súng, hút thuốc và uống rượu, họ vẫn có những khoảnh khắc cầu nguyện, làm dấu thánh giá. Bộ phim này mang đến cho người xem một thông điệp quý giá, đó là hãy cân nhắc trong mọi lựa chọn của mình. Chọn đi con đường dữ và làm những điều tồi tệ, hay chọn đi con đường lành và làm những việc tử tế. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nếu cuộc đời của mỗi người là một chuyến đi, thì chuyến đi ấy được dệt nên bởi những lựa chọn của mỗi người. Người này có thể chọn phương tiện là xe máy, người khác chọn đi ô tô, người khác nữa lại chọn đi bằng máy bay hay đi bộ. Người chọn đi hướng này, kẻ khác chọn đi hướng kia, và có người quyết định dừng lại ở trạm này, có người dừng ở trạm khác. Mỗi người đều có tự do để lựa chọn và có đến được nơi muốn đến, hay đến đâu, khi nào đến, là kết quả mà mỗi người sẽ nhận được ở cuối chuyến đi của mình. Ba nhân vật trong bộ phim mà chúng ta vừa nghe đề cập đến bên trên, dù là người tốt, kẻ xấu hay vô lại, họ đều vẫn phải đứng trước rất nhiều tình huống cần phải thực hiện việc lựa chọn. Người tốt không phải là kiểu người anh hùng, luôn làm điều tốt, nhưng là người vẫn luôn phải đứng trước những lựa chọn. Có lúc phải dứt khoát hạ gục đối thủ để bảo vệ mình, và có lúc không ngần ngại cởi chiếc áo khoác của mình đắp cho một nạn nhân sắp rút hơi thở trên chiến trường để bày tỏ sự cảm thông. Kẻ xấu thì dù có cái tên rất đẹp là Angel Eyes, nghĩa là đôi mắt thiên thần, vẫn luôn chọn lối cư xử độc ác, vô nhân tính để đạt được mục đích của mình. Và tên vô lại đã chọn theo nghiệp trộm cướp, rời xa gia đình suốt 9 năm mà không hề hay biết cha mẹ mình đã qua đời, trong khi người em trai của anh ta lại chọn con đường tu trì, trở thành một linh mục. Trong cuộc đời mình, mỗi người chúng ta cũng luôn phải thực hiện những cuộc lựa chọn. Đâu là tiêu chuẩn để chúng ta thực hiện những lựa chọn của mình? Chọn một lối sống tự do hưởng thụ và thỏa hiệp theo xu hướng của con người thời đại để sở hữu được những giá trị trần thế, hay chọn một lối sống hy sinh phục vụ theo gương Chúa Giêsu và thủ đắc được những giá trị nước trời? Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính Thánh Philippe Phong Đồ. Ơn gọi của thánh nhân cũng bắt đầu từ một sự lựa chọn, và rồi trong suốt cuộc đời là phong đồ của Chúa Giêsu, thánh nhân vẫn luôn thực hiện biết bao cuộc lựa chọn diệu kỳ để hoàn tất ơn gọi của đời mình. Ban đầu, chàng thanh niên Philippe là môn đệ của Thánh Gioan Tẩy Giả. Sau đó, người đã chọn bước theo vị tôn sư cao trọng hơn, đó là Chúa Giêsu. Chính sự lựa chọn này đã mở ra một hành trình mới hết sức tốt lành cho Philippe, hành trình trở thành người công đồ của Chúa Giêsu. Ước gì gương sống thánh thiện của thánh nhân thôi thúc chúng ta luôn dám chọn điều lành và chọn sống vì những giá trị chân thiện mỹ của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đức khôn ngoan của Chúa, để trong mọi lựa chọn của mình, chúng con luôn ưu tiên chọn Chúa và những điều đẹp lòng Chúa, hầu sinh ích lợi cho chúng con ở đời này và đời sau. Amen.
Con phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi tim con mây mù răng lối? Con phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi hồn này còn lắm lo toan? Con phải làm gì, con phải làm gì, con phải làm gì, thì lạy Chúa xin Ngài phán đi.
Con phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi nhân gian phu đầy gian dối? Con phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi cuộc đời còn lắm oan khiên? Con phải làm gì, con phải làm gì, con phải làm gì, thì lạy Chúa xin Ngài phán đi.
Hãy trôi dậy mà đi, vì Thiên Chúa đang chờ mong con. Hãy trôi dậy mà đi, chọn con tim dân về Thiên Chúa. Hãy trôi dậy mà đi, rồi con sẽ trở thành chính nhân. Non tin mừng bình an của Thiên Chúa đến trên trần gian.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.